vốn là loài cây hoang dại, nhưng Bồn Bồn đã nặng tình với người miền Tây. Vào thời Khẩn Hoang trên 300 năm trước, ông cha ta đã lấy hoa của cây này nhúng vào dầu mù ô để làm đèn thắp sáng. Còn phần thân dưới làm thức ăn như một thứ rau đồng ngon và bổ dưỡng. Bồn Bồn sống trong nước, chịu đất ngập phèn nhiễm mặn, thuộc họ lau sậy, có lá dài giống lá xả, có khả năng chịu ngập sâu đến hơn 1 mét. Cây Bồn Bồn tự hút chất dinh dưỡng của phù sa mà sống. Chính những đặc điểm này mà Bồn Bồn mọc khắp nơi ở miền Tây, nhưng nhiều nhất là ở vùng đất U Minh Trù Phú. Gió đẩy gió đưa, bồn bồn rụng trắng, thương em một đời dãi nắng dầm mưa. Câu hát giao duyên mộc mạc của người U Minh gợi nhớ một khung cảnh đồng quê thấm đẫm nghĩa tình giữa thiên nhiên và đời sống con người. Cây Bồn Bồn hoang dại xấu xí nhưng đã để lại biết bao luyến nhớ cho con người, được ví như thôn nữ ở đồng quê chân lấm tay bùn nhưng thùy mị nết na, làm xao xuyến bao chàng trai phố thị. Quê tôi ở miệt thứ U Minh Thượng, nơi mà mọi người đều nói là xứ chim trời cá nước. Thật đúng vậy, nếu nói về chim trời không sao kể xiết. Người ta ghi nhận có đến gần 200 loài sinh sống ở đây. Còn về cá, thôi khỏi phải nói, nhiều vô số kể. Trời đất lại phú cho cây Bồn Bồn thơm ngọt, như để níu chân con người ở lại với đất này. Hoa của cây Bồn Bồn giống như những cây nhang cắm ở dưới nước, nên Bồn Bồn còn có tên là Thủy Hương. Người ta còn gắn cho nó nhiều cái tên khác như Hoàng Bồ, Thủy Hương Bồ, Cỏ Nến hay Hương Bồ Thảo. Nhưng người dân quê tôi vẫn thích gọi cái tên Bồn Bồn, nghe bình dị, dân dã hơn. Từ thuở nhỏ tôi đã từng băng rừng, lội đồng, theo anh chị đi nhổ bồn bồn cho mẹ làm dưa. Hay mỗi khi cha tôi có khách, là chị em tôi lại nhổ bồn bồn về làm gỏi. Có lẽ lúc ấy tôi còn nhỏ, chưa cảm nhận được hết cái hương vị nồng nàn đồng quê của bồn bồn. Hay là do tôi ăn thường quá, chẳng để ý đến cái ngon của nó, nên cứ mỗi lần bị sai đi hái bồn bồn là tôi lại lẩm bẩm: Bồn bồn mà ngon cái nỗi gì? Sao ông khách nào đến cũng đòi ăn hoài, làm cho tôi cực. Sau này lớn lên xa quê, tôi đã hiểu được vì sao người ta lại thích món bồn bồn đến thế. Thì ra, cái hương vị thơm bùi beo béo của bồn bồn hòa quyện cùng mùi hương đặc trưng của đồng tràm ngập nước U Minh, làm cho người ta lưu mãi trong ký ức không thể nào quên cái món bồn bồn của xứ rừng tràm quê tôi. Này nha, bồn bồn có thể biến tấu ra, nào là dưa chua chấm với cá rô kho tộ, bồn bồn nhúng giấm, nhúng mẻ, nấu lẩu canh chua với cá ngát, cá rô, cá trê, cá lóc. Bồn bồn nấu canh dừa, xào tôm, thịt, làm gỏi. Bồn bồn cũng có thể ăn sống như những loại rau đồng khác ở miền quê. Trong những món mà tôi vừa kể, có lẽ dưa bồn bồn là món gần gũi nhất và cũng độc đáo nhất. Giờ đây dưa bồn bồn đã vượt qua ranh giới đồng quê, vươn tới trời Âu mà làm nên tiếng tăm cho miệt thứ miền Tây. Dưa chua bồn bồn làm khá đơn giản. Trước hết, phải chọn phần non trắng của bồn bồn, dùng dao nhọn bén, chẻ làm hai hoặc làm tư, tùy độ lớn của ruột bồn bồn. Sắp bồn bồn vào hũ, pha muối và đường vào nước do gạo. Sau đó đổ hỗn hợp này ngập kín bồn bồn, rồi đậy chặt hũ lại, khoảng vài ngày là ăn được. Dưa bồn bồn chua nhẹ, giòn, thơm chút hương đồng nội và rất thanh. Ăn ngon nhất là kẹp với cá rô kho tộ. Vậy nên người xưa mới có câu: Bồn bồn kẹp với cá kho, khuya nay có kẻ thèm mò vết niêu. Bồn bồn xào tôm, tép bạc, thịt heo cũng là món ăn khá bắt. Tôm sú hoặc là tép bạc bóc vỏ nên chừa lại vỏ đuôi, ướp với ít nước mắm. Bồn bồn tươi hoặc ngâm chua rửa sạch, bỏ bớt phần cọng già, cắt khúc vừa ăn. Đun nóng dầu ăn, phi thơm tỏi băm, cho thịt ba rọi vào xào săn, trút tôm vào xào, cho tôm vừa đổi màu, cho bồn bồn vào đảo đều, nêm hạt nêm, nước mắm, đường cho vừa ăn, xào thêm khoảng 3 phút cho thấm đều là được. Còn nếu xào với tép bạc thì nên cho tép và bồn bồn vào chảo cùng một lúc, vì hai loại nguyên liệu này có thời gian chín bằng nhau. Dĩa bồn bồn xào tôm, thịt có màu sắc hài hòa, bắt mắt và có hương vị đặc biệt bởi sự hòa lẫn giữa tôm, tép của thịt heo và vị chua chua, bùi bùi của bồn bồn. Ăn hoài không thấy ngán. Có thể nói canh chua bồn bồn là món mà người ta ưa chuộng nhất, bởi nó dễ chế biến, dễ ăn, mà đã ăn rồi là nhớ mãi. Ở quê mà, cá đồng nhiều dễ kiếm. Rau đồng thì càng dễ nữa, chỉ vài bước ra phía trước nhà là tha hồ mà hái. Vị chua bùi của bồn bồn đã thơm ngon rồi mà còn nấu chung với cá ngát, cá rô, khi ăn lại nhúng kèm với đọt choại, hoa lục bình và nhiều thứ rau đồng khác. Sao mà không ngon cho được? Đơn giản và nhanh nhất là trộn gỏi bồn bồn. Dưa bồn bồn rửa sạch, trộn chung với tỏi, ớt, đường. Tuy đơn giản vậy thôi mà cũng hội tụ đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt. Có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác như tôm đồng, tép để tăng thêm hương vị đậm đà của gỏi. Cái món này thường được làm mồi để nhậu, nhưng ăn với cơm cũng rất ngon miệng. Ngày nay cây bồn bồn ít dần để nhường chỗ cho cây lúa, con tôm, con cá. Nhưng có lẽ ăn thịt, ăn cá riết rồi cũng ngán, người ta lại nhớ đến dưa bồn bồn ở chốn đồng quê. Vậy là, từ một loài cây hoang dại, món dưa bồn bồn đã có mặt trong các quán xá, nhà hàng sang trọng. Vì thế mà người dân ở vùng đệm U Minh Thượng quê tôi tận dụng những đồng trảng ruộng phèn để trồng cây bồn bồn. Ngoài cho những bữa ăn thơm ngọt, cây bồn bồn còn giúp cho người dân quê tôi có được một phần thu nhập kinh tế. Nên người ta nói cây bồn bồn có nghĩa có tình là vậy. Từ cây cỏ hoang dại, bồn bồn đã để lại biết bao nỗi nhớ. Và nó mãi mãi tồn tại trong bữa cơm gia đình của người dân quê. Món bồn bồn đơn giản mộc mạc ấy, đã lỡ ăn rồi, làm sao có thể quên được. Về quê ăn món bồn bồn, xa quê thế dạ, bồn chồn quắc quay. Có lẽ vì thế mà nhạc sĩ Tiến Luân đã gửi cả tâm tình của mình vào ca khúc Bồn Bồn Trắng để trải lòng mình với quê hương xứ sở.
Sóng bờ đê